This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Từ Houston, Texas thì Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như là xin gửi lời chào đến cô Phương Ninh từ Phượng Sa. Hello cô Phương Ninh.
Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Phương Ninh, xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Sao mà lại còn phải khai ra là từ Phương Sa?
Cái mùa này đó thì cô Phương Ninh thì ai cũng bận rộn trong cái vấn đề di chuyển cả, tại vì gần đến ngày lễ Giáng sinh rồi, nhưng mà không biết rằng là có phải là cô Phương Ninh đi trốn cái nóng không, tại vì mùa đông thì đang hiện hữu nhưng mà ở Houston đó thì nó như mùa hè thôi thưa cô Phương Ninh.
Ủa vậy sao?
Chắc là cô Phương Ninh đi kiếm tuyết rơi ở đâu đó rồi phải không?
Không không, tôi thì cũng đến một nơi nghĩa là thuộc loại nắng ấm mà rất đông người Việt Nam thích ở đó, đó là California. Nhưng mà sáng nay sao mà trời mưa nó sầm sùi, nó tối mà nó sụt sùi suốt từ sáng sớm tới giờ mà lạnh nữa, có 50 mấy độ à. Thành ra nó hơi lạ đối với California, trong khi Houston lại nóng quá. Mà hôm trước thì lại bị ảnh hưởng của cái bão dốc xoáy phải không?
Yeah.
Mà Houston thì đó lắm. Cô cũng được người nhà gửi sang, thấy cái mái greenhouse của cái của cô nhỏ nhỏ đó nó tốc lên hết trơn rồi. Trong khi bên đây thì lạnh gió rồi. Thế hôm nay thì chúng tôi cũng, cá nhân chúng tôi cũng rất hân hạnh được vào tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay. Thành ra không nghĩa là thể trong một cái buổi nói chuyện với bác sĩ về tâm lý đó, là bác sĩ Kelly Trương, thì chúng tôi có nhắc đến một lần là những cái cách để mà giải tỏa, để tìm những cái relax về những cái thoải mái về tâm thần đó. Thì bác sĩ Kelly Trương có nói là mình phải biết say no. Tức là phải biết trả lời không đối với những cái đòi hỏi hay là những cái nhờ vả của người khác. Thế thì sau cái buổi nói chuyện đó thì cũng có một số thính giả muốn, nghĩa là chúng tôi đào sâu vào cái vấn đề là tiếng Anh nó gọi là how to say no, và làm thế nào để mà mình biết mình trả lời được nổi, đó là cái câu là trả lời không đối với một cái đòi hỏi hay một cái sự nhờ vả nào đó của những người quen. Thường thường là phải người quen người ta mới dám nhờ mình, còn người lạ người ta đâu có dám, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thường đó là quen, mà quen càng thân đó thì lại càng nhờ, mà lại càng khó để mà say no. Nhưng mà thưa cô Phương Ninh đó, thì nhiều người đặt ra câu hỏi đó là thế thì làm sao chúng ta biết được trong cái tình huống nào chúng ta nên say no? Tại vì nếu đã quen thì chắc chắn có những cái mối liên hệ với nhau, thì it's hard to say no, thưa cô Phương Ninh.
Đúng rồi, nó làm cho mình khó lắm, khó say no lắm. Thế mà nếu mình là người Mỹ đó thì mình không có vấn đề gì cả, cứ thẳng thừng là Mỹ là thẳng thừng say no, bốp chát vào mặt mình vậy đó. Thế nhưng mà Việt Nam với nhau thì khó lắm, nhất là cái bản chất của người Việt Nam mình qua bao nhiêu năm, cái nó giống như cái tập tục, cái tập quán rồi là kêu là cả nể đó, tức là mặc dù không muốn tí nào nhưng mà cũng phải bấm bụng mà làm giúp cho người ta, hay là cái gì đó mà người ta nhờ vả mình, mà hoặc là hoàn cảnh nó không thuận tiện tí nào, hoặc là trong tâm tình mình đang có cái gì đó mà mình khó thực hiện, thế mà mình vẫn phải bấm bụng mình say yes. Thế giờ bảo mình ngược lại say no thì làm sao đây, khó vô cùng đối với người Việt Nam. Thì Khôi Nguyên thấy sao đây, làm sao mà với người Việt Nam với nhau, mà với những người thân thiết, tức là bà con trong gia đình, trong họ hàng, hay là những người bạn thân của mình, mà người ta nhờ vả mình cái gì đó, dĩ nhiên là nhờ vả rồi phải không? Chứ chẳng có ai mà tới mà bảo, ôi, hôm nay cái này là tôi say yes liền, ô, hôm nay cái ổi nhà tôi mê ổi mà, cái ổi nhà tôi, nó ra được mấy trái ngon quá, tôi mang tới tôi biếu chị nhé, trời ơi, làm sao say no được?
Thưa cô Phương Ninh đó thì trước khi tiếp tục đó thì Khôi Nguyên phải hỏi ngay cô Phương Ninh, tại vì cô Phương Ninh đã có thời gian dài sinh sống ở Hoa Kỳ này thì biết rõ về cái văn hóa của người Mỹ. Không biết rằng là có bao giờ cô Phương Ninh đặt câu hỏi với người Mỹ rằng là khi mà họ say no như vậy đó, họ có nghĩ rằng là những người nhờ vả họ cảm thấy buồn, cảm thấy phật lòng và họ có cảm thấy áy náy trong lòng hay không? Thưa cô Phương Ninh.
Trời ơi, thì người Mỹ họ có một điều mà tôi thấy khác với người Việt Nam là họ rất là mày mặt ở bên ngoài. Họ nói những điều nữa là very sweet, ngọt lắm, ngọt ngào lắm, nhưng mà trong bụng họ không có ngọt ngào như vậy. Nhưng mà họ mở miệng ra là họ nói honey, cái này cái kia, nhất là nhờ honey đó. Thì nói một câu honey thì cũng khó, cái người honey đó cũng khó mà từ chối. Là cũng làm liền. Người Mỹ họ được một cái là họ rất nói chuyện, rất là lịch sự, rất là ngọt ngào. Nhưng mà cho nên họ dễ được thỏa đáng. Nhưng họ cũng có một cái thẳng là nếu mà họ đang bận thật hay là họ không muốn làm cái mà mình nhờ thì họ nói thẳng sorry, tôi không thể làm được cái đó. Có phật lòng hay không thì tôi nghĩ là họ đặt họ lên trước. Khi mà họ không thể họ ngọt ngào được với mình để thì họ say no một cách nghĩa là cũng kêu là lịch sự đó. Còn nếu mà trường hợp mà gặp cũng có những người Mỹ mà người ta thô lỗ cộc cằn chứ đâu phải không, nhưng mà phần đông họ ăn nói rất là lịch sự, thành ra dù là họ từ chối mình nhưng mà mình cũng không thấy, dĩ nhiên khi mình đã đòi hỏi cái gì, mình nhờ ai cái gì mà họ say no đó là cái phản ứng đầu tiên của mình là mình không vui rồi đó. Thế xong rồi bây giờ nếu mà họ nói lịch sự thì cái sự không vui của mình nó giảm nhẹ đi, thay vì mình cau mặt hay là mình tỏ thái độ ra thì có thể là mình im lặng, mình nói ok, nhưng mà cái chữ ok của mình á nghe thấy nó cũng miễn cưỡng lắm rồi, nó không có được ok như là mình đang hớn hở mình nhận một cái gì đó. Thành ra người Mỹ cũng có người này người kia, nhưng cái problem của người Việt Nam là sống trong một cái xã hội cả nể quen rồi, từ đời ông bà tổ tiên, ông bà cha mẹ bây giờ, cho nên mình rất là khó từ chối.
Dạ, cho đúng nên... hoàn toàn đồng ý với cô Phương Ninh ở điểm này, tại vì người Việt Nam của mình đó thường đó là cả nể nhau và rất ngại khi mà làm người đối diện mà cảm thấy mất hứng hoặc là phiền lòng, hoặc là người Việt Nam mình cũng có cái thói quen là thường hay giúp đỡ những đồng hương với nhau, thường giúp đỡ, thành ra khi mà mở miệng nhờ vả đó, mà đặc biệt lại là người quen nữa, thì rất 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 khó để mà từ chối. Thưa cô Phương Ninh, như vậy đó thì đối với cô Phương Ninh đó thì khi mà trong cái cuộc sống đi làm hàng ngày của cô Phương Ninh như vậy thì cô Phương Ninh có khi nào mà cảm thấy mà mình trong rơi vô một cái tình huống mà đồng ý cũng không được mà từ chối thì cũng không xong, thì cái tình huống đó có hay không thưa cô Phương Ninh?
Trời ơi, sao không có, đứng khóc. Nói đùa đấy thôi. thì cũng phải tìm cách, cũng phải tìm cách. Thành ra tôi cũng học hỏi của người, cái cách xử thế của người Mỹ, nhưng mà dĩ nhiên mình không dám thẳng tắp như họ, kêu là đập một cái bốp vô là say no. Nhưng mà mình cũng phải tìm cái cách nào để mình say no, nếu quả thật mà cái mình không thể nào mình nhận được, hay là mình không thể nào mình đáp ứng được cái sự yêu cầu của người ta. Ở người Mỹ thì họ có rất là nhiều cách để nói rất là thực sự. Mà Khôi Nguyên biết không, và thưa quý khán giả, tức là cái lối nói mà thông thường nhất mà tôi hay nghe thấy á, người Mỹ đó, khi mà tôi hỏi họ cái gì thì họ nói là ô, hay là họ mời mà tôi thấy con cái nhà tôi nó từ chối đó, ô, nó nói lẹ lắm, nó trả lời liền, gần như là nó không cần suy nghĩ đó. Và tại vì khi mà cái người hỏi nó đó đã thuộc loại cái thành phần mà chắc là cũng không hào với nhau lắm, khi mà nhờ bà đó, ôi trời, nó trả lời tôi thấy nó chẳng suy nghĩ gì cả, nó trả lời liền, nó I already have a commitment, tức là tôi đã có một cái hẹn hay là một cái gì đó đó, tức là một cái gì đó mà nó đúng vào cái thời điểm, cái thời gian mà người ta nhờ. Thành ra khi nó trả lời một câu vậy đó là nó biết cái người kia, người ta biết liền là cái người này người ta từ chối. Mà nó nói, nghĩa là nhiều người nói chứ không phải một mình mấy cái đứa con, những con ở nhà tôi đâu. À, đó là cái câu mà tôi nghe thông thường nhất đó. Ồ, rồi tôi có một câu chuyện khác rồi. À, ở chỗ khác, tôi có một câu chuyện khác rồi. Thế là người kia im ngay. Nhưng mà vì trả lời qua phone thì tôi không biết mặt của cái người kia nó như thế nào. Cau có hay là khó chịu hay là kia, nhưng mà người ta không, người ta ok liền. Tức là người ta nhận cái câu trả lời này liền. Đó là, tôi có một cái việc khác rồi. Tôi không có, nó không cần even nói là, nói tiếng Anh nó gọn lắm nha. Không có cần giải thích gì hết. Chỉ cần nói là tôi có một cái commitment, tức là một cái hứa hẹn nào ở cái chỗ, ở chỗ khác rồi. Tôi không thể nào tôi giúp bạn được. Thì Khôi Nguyên có gặp cái trường hợp đó không? Trời, trả lời rất là dễ dàng.
Dạ vâng, thì người Mỹ thì họ khác với mình. Khôi Nguyên gặp rất nhiều những cái trường hợp đó, nhưng mà thật sự đó là mình nghĩ rằng là mình giúp được người ta thì mình ráng mình giúp. Và một phần cũng vì cả nể nên hầu như rằng là Khôi Nguyên rất khó để say no, thưa cô Phương Ninh. Đó là lý do mà cái chủ đề ngày hôm nay khi mà đưa ra đó, Khôi Nguyên cũng suy nghĩ rất là nhiều. Làm thế nào để, thí dụ đi, nếu mà một người nhờ mình mà mình giúp được thì quá tốt, quá tuyệt vời rồi, không nói làm gì. Nhưng mà khi mà trong những cái trường hợp mà mình từ chối, thì làm thế nào để mình nói cái lời từ chối mà không khiến cho đối phương cảm thấy phật lòng, cảm thấy rằng là mình không có nhiệt tình giúp đỡ. Cái đó mới là cái vấn đề. Thành ra là hầu như Khôi Nguyên rất khó để mà say no khi mà một người mà họ nhờ vả. Thì với cô Phương Ninh thì cái cách nào mà mình có thể say no khi một người nhờ mình giúp đỡ mà không khiến cho người đó cảm thấy phật lòng hoặc là thất vọng, thưa cô Phương Ninh?
Trời ơi, cái này nó khó, cũng như là bắt thang lên hỏi ông trời vậy. tại vì kinh nghiệm sống của tôi đó, tôi cũng thuộc loại cả nể, nhất là với cái số tuổi của tôi, là tôi sống nhiều với lại cái văn hóa Việt Nam hơn là văn hóa Mỹ. Mặc dù cái thời gian mà tôi sống ở Việt Nam tính cho tới số tuổi này nó không bằng cái thời gian sống ở bên Mỹ, nhưng mà không hiểu sao cái văn hóa Việt Nam nó vẫn nằm ở trong máu, nó vẫn nằm ở trong đầu. Thành ra cái cách cư xử của tôi nó cũng còn nhiều Việt Nam lắm. Mặc dù ở đây là 46 năm rồi, nhưng mà nó vẫn còn, cái Mỹ nó cũng vẫn chưa vô được tôi nhiều. Ví dụ như cách ăn nói chẳng hạn thì ok, mình cứ đấy, cứ mở miệng ra là ok, bị vậy đó. Nhưng cái cách cư xử của tôi nó vẫn còn bị Việt Nam, cho nên nếu mà tôi chia phần trăm ra, phải nói rằng trong 100% á, những cái người mà nhờ vả tôi đó, thì tới 80% là tôi chấp nhận rồi, tôi chỉ còn có 20% là tôi say ok, say no đó. Nhưng cái 20% đó của tôi đó là nó là chuyện thật, nó là thật sự là vì tôi có kẹt và tôi rất là hồ hởi tôi trả lời, là bởi vì cái đó nó là sự thật. Chẳng hạn như ai mà mời tôi đi dự sinh nhật hay là đám cưới thì hơi khó, nhưng mà dự sinh nhật hay là dự những cái tiệc mà nó cũng không thật sự là quan trọng lắm đó, mà tôi thật sự tôi mắc kẹt, nhất là mà mắc kẹt mà vì những vấn đề tôn giáo chẳng hạn, rồi ôi tôi trả lời rất là hùng dũng, rất là mau lẹ, tôi ồ trời xin lỗi nha, cái ngày cái đúng vào cái weekend đó đó là tôi có khóa tu. Khi tôi dùng cái chữ khóa tu ra là không có ai nói được tôi cái gì hết trơn. Thế đó là một cái bằng chứng hùng hồn. Và hễ mà trùng tới khóa tu mà tôi nói ra là thôi là con in đẹp, ô vậy hả, ngưng ngay, rồi thôi thế phải dịp khác. Thì đó là cái thật sự mình có. Thế thì trong 20% đó thì có thể cái thật sự nó cũng lên tới 15 rồi. Chỉ còn có 5% nữa đó, tức là mình phải kiếm cớ đó. Mình phải kiếm cớ. Cũng có chứ không phải không. Nhưng mà giống như là cái rất là thông thường của người Mỹ đó, thì tôi nói ồ, mình cái này không biết bạn bè họ về họ có phân tách họ vậy là chắc gì đó đúng là con tôi nó trả lời láo. Thì tôi nói ồ, xin lỗi nha, trời, ngày hôm đó tôi kẹt, tôi bị việc này việc kia. Nhưng mà đó là những cái buổi mà nó quá không thông thường. Mà với cái thời gian, mà cái thời giờ chặt hẹp trong cái đời sống bận rộn của tôi đó, thì tôi nghĩ là tôi có quyền tôi từ chối. Dĩ nhiên mình không nói là mình không, tôi không thích đi cái đó đâu, không dám nói như vậy. Nhưng mà đành phải nói sang là ồ, tôi bị mắc kẹt, tôi bị bận công chuyện chẳng hạn. Thì tôi nghĩ chắc là Khôi Nguyên cũng phải xử thế như vậy thôi, phải không? Chứ làm sao bây giờ?
Dạ vâng, thì cái đó thí dụ nếu mà nói về những cái sự kiện đó thì mình có thể mình nói như vậy, nhưng mà cá nhân Khôi Nguyên đó thì thường nói rằng là ồ, ngày đó hả, để về hỏi bà xã coi, nhiều khi không biết ngày đó bà có bận không. Chứ nhiều khi mình không có thể nào mình, tại vì mình cảm thấy rằng nếu mình nói ồ thôi tôi không đi được đâu thì nó quá làm cho người đối diện cảm thấy quá thẳng, thành ra mình cũng rất ngại. Nhưng mà mình thì mình cũng không có chắc là mình đi được hay không, thành ra mình phải nói nước đôi. Cái đó là Khôi Nguyên nghĩ là nó đỡ làm cho người kia cảm thấy đỡ thất vọng hơn.
Đúng. Nhưng, rồi
dạ,
tại vì mọi chuyện đổ lên đầu cái người vắng mặt đó, tức là cái nửa kia đấy, mà rất là nửa đó lại là cái boss của mình nữa, hả ông Khôi Nguyên?
Dạ vâng. Thì không ai, dạ không ai nở, không ai nở mà trách phạt cái kiểu là cái quyết định. Tại vì thật sự đó có những cái trường hợp mình không quyết định được, thành ra là mình cũng phải double check lại. Mình cũng nói với người ta rằng là mình để mình double check xem thử xem rằng là có được hay không, mình sẽ trả lời sao. Chứ mình Khôi Nguyên lúc nào cũng nghĩ rằng nếu mình trả lời ngay lập tức thì quá thẳng thừng và cũng làm cho người cảm thấy người ta thấy dạ.
Nhưng mà đó là một cái câu trả lời rất là khôn ngoan. Và tôi thì cái này là tôi nói thật là chứ không phải tôi kiếm cớ lại, vì quả thật rằng tất cả mọi những cái công việc của tôi hàng ngày đó mà tôi đều phải để trên lịch hết. Tại vì nếu tôi không để trên lịch là tôi quên, là bởi vì gần như ngày nào cũng có việc hết, có hẹn, có này có kia. Cho nên đây là câu trả lời thật, là nếu mà tôi không ở nhà lúc mà người ta hỏi tôi, rồi tôi ở ngoài đường chẳng hạn, tôi không có ở nhà để mà tôi nhìn lên cái cuốn lịch, thì cái này tôi phải trả lời thật là tôi không có sure lắm là cái ngày đó tôi có rảnh hay không. Tôi phải về tôi xem lịch, tôi xem cuốn lịch sinh hoạt ở nhà rồi tôi xin gọi sau. Thì cái đó là 100% sự thật, chứ không phải là mình kiếm cớ. Như Khôi Nguyên thì rất là dễ ngần ngừ một tí xong nói dạ để về check lại với bà xã, hỏi lại bà xã coi bà xã có rảnh để mà cả hai người cùng đi hay không. Thì cái đó rất là hợp lý mà cũng có vẻ rất là thật đó. Thành ra cái trường hợp mà tôi phải trả lời no đó, nó ít xảy ra, nhưng mà nó có chứ không phải không. Thì mình nói mà mình nói thiệt ra nhiều quá, mai mốt mình nói để người ta biết liền. Cũng kẹt ha. Nhưng mà tới như tôi đã nói ngay từ đầu đó, là 80% của tôi đó là tôi nhắm lại, vì bây giờ tôi retire, thành ra tôi cũng có thì giờ. Mà tất cả thì giờ của tôi toàn là làm việc volunteer, thiện nguyện, chứ không phải là việc có tiền. Cho nên tôi thoải mái lắm, ai nhờ cái gì mà trong cái khả năng của tôi biết tôi làm việc mà người ta đang rất cần, là tôi không bao giờ tôi say no hết. Là tôi sẽ phải tìm đủ cái mọi cái thời gian để mà tôi giúp họ, tại vì họ đang cần. Họ đang cần mình, mà mình lại có thể có cái khả năng để mình giúp họ, thì không bao giờ tôi say no cả. Thì ra cuộc đời của tôi đó, nó nằm trong máu rồi, làm việc thì nhiều quá cho nên tôi ít say no.
Thưa cô Phương Ninh, cái đó là về cái vấn đề đối với những người trong mối quan hệ ngoài xã hội. Nhưng mà ở đây trong chương trình tình yêu và gia đình là những người thân thuộc với mình. Khi mà họ nhờ vả mình, mà mình không làm được, thì mình phải nói như thế nào để tránh, thứ nhất là làm cho người thân của mình cảm thấy buồn lòng, thứ hai nữa đó là vẫn duy trì được cái mối quan hệ trong gia đình. Cái này cũng là khó gấp bội đó cô Phương Ninh à.
Dạ, nói thật là nãy giờ thì mình nói cũng hơi hướng ra bên người ngoài hơi nhiều. Còn nói về trong người thân đó thì nói thật đó, là trong người thân không phải là lúc nào họ hỏi mình cũng là họ cần đâu. Nhiều khi họ cũng có hơi abuse, tức là hơi lạm dụng, tức là họ thấy mình năng động, mình hay giúp đỡ người, cho nên họ không có chịu khó để mà họ tìm hiểu. Trước khi mà họ gọi mình, họ cứ nghĩ giống như mình là cuốn tự điển, mình là cái gì đó, nghĩa là lúc nào cũng sẵn sàng để mà giúp. Cho nên động một chút cái họ tắt cái phone lên, gọi sang họ hỏi. Nhiều lúc hỏi những cái câu, những cái gì mà nó thật là quá dễ dàng, nó mà họ không chịu tìm hiểu giúp được mình, họ cứ nắm áo mình họ hỏi. Thì cái đó nó đôi lúc nó cũng làm cho tôi cảm thấy là sao mà mình cứ bị bà con mình nắm áo hoài, mà những chuyện đó tôi biết là họ có thể họ tự làm được. Thì nhưng mà chỉ có cách là thế này thôi, là xin hẹn lần khác. Bây giờ thật sự là không có thì giờ để mà tham khảo dùng cho họ cái chuyện đó, nhưng mà xin để đến lúc mà tôi có thì giờ tôi rảnh một chút. Tôi cũng nhiều lúc cũng phải kêu là buy time đó, mình thoái thác lần này nhưng mà mình xin hẹn lại lần sau, tại vì lúc đó mình đang bận rộn hay là đầu óc mình đang bị cái chuyện gì đó nó bị chấn áp chẳng hạn, đầu óc mình hơi lung tung lăng tang, mình không có minh mẫn để mình suy nghĩ mà mình giúp cho họ được cái chuyện đó, thì tôi đành phải xin hẹn họ cái dịp khác. Thì không biết là thính giả mình ở ngoài đó có những cái trường hợp nào khác hơn, mà họ có nghĩ được cái gì hay hơn để mà bà con chia sẻ với mình được hay không. Chứ thật sự đó là tôi luôn luôn tôi cố gắng hết sức để mà tôi làm, tôi chỉ từ chối trong khi mà tôi thấy hơi tôi có bị abuse, tức là bị xài nhiều quá chẳng hạn, mà tôi cảm thấy tôi đang lên cơn mệt mỏi đó, là tôi không muốn suy nghĩ thêm hay là tôi không muốn làm thêm, thì tôi xin thoái thác và tôi xin hẹn tới cái dịp khác thôi. Chứ còn cái gì mà tôi đã không có thì tôi nói thẳng là tôi không biết, không có kiến thức về cái đó để tôi trả lời, hoặc là tôi phải đi tôi tìm hiểu, tôi lại chạy vào cái ông Google đó, tôi đi tìm hiểu rồi tôi trả lời sau. Nhưng mà nó cũng mất thì giờ của mình chứ không phải là không. Thì đó là cái thực sự của tôi nó là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên, và đề tài là How to Say No, hoặc là làm thế nào để từ chối. Chắc chắn trong cuộc đời của chúng ta không ít thì nhiều ai cũng rơi vào cái tình huống rằng là lực bất tòng tâm, hoặc là sự nhờ vả mà mình không giúp được thì làm thế nào, phải từ chối đây. Thì quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình này qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Cá nhân Khôi Nguyên đó thì mình thường đó mình đặt cái trường hợp của mình vào cái người đối diện để xem thử xem rằng là thí dụ nếu mà khi mà mình nói không đó thì họ có cách nào để giải quyết hay là không. Thì bên cạnh cái vấn đề là mình có thể mình từ chối thì mình có thể mở ra một cái đường khác hoặc là một cái cách giải quyết khác để họ có thể thử. Cái đó là cách Khôi Nguyên thường làm. Thí dụ như rằng là họ nhờ Khôi Nguyên làm cái này, nhưng mà Khôi Nguyên có thể trả lời rằng là có thể cái này mình làm không có giỏi bằng cái anh A, anh B kia, thì có thể hỏi anh ta trước đi, xem anh ta ý kiến như thế nào, rồi nếu mà không giải quyết được nữa đó, thì mình cũng sẽ try để tìm thử xem hai hướng đi thì có thể nó sẽ cho kết quả tốt hơn. Đó là cái cách mà Khôi Nguyên thường là sử dụng. Thì không biết cái cách đó đó, thưa cô Phương Ninh, có phải rằng là mình thoái thác hoặc là mình không có nhiệt tình giúp đỡ khi mà người đối diện nhờ vả mình hay không, thưa cô Phương Ninh?
Cái đó gọi là đá banh không? Mình đá banh cho người khác. Nhưng mà nếu mà đã banh sang AB gì đó thì tôi nghĩ là cái AB, cái người AB đó phải quen biết với cái người đối diện của mình, cái người đang hỏi.
Dạ vâng, tất nhiên là hai người cùng quen hết, tất cả đều quen biết với
đó,
nhau.
Dạ. Cùng quen.
Dạ.
Dạ, cùng quen mà cũng, mà cái chuyện mình đã banh nó cũng phải có thật một chút. Tức là cái câu hỏi của họ đó là cần phải có một cái kinh nghiệm ở trong một cái ngành nghề nào đó mà mình không có bằng cái người kia thì mình hẳn đá banh sang. Chứ nếu mà mình đá banh chật người đó, mình đá sang cái người mà người ta không biết bằng mình, thành ra đúng thành ra người ta có thể mà cái người A mà đang hỏi mình đó, mà người ta quen biết cả cái người kia lẫn mình á, thì người ta biết ngay là mình đá banh, mà đá banh như vậy thì là hơi sơ suất. Cho nên đó, nếu đá banh thì mình cũng lại phải biết lựa cái người nào, nó là phải có một phần sự thật trong đó, tức là cái người kia người ta quả là người ta có biết hơn mình, thì cái chuyện đá banh đó là đúng, là mình refer, mình chuyển sang một cái người khác mà có thể có khả năng hơn, có hiểu biết hơn, để mà giúp cái người kia, vẫn là nằm trong cái mục đích giúp người của mình, chứ không phải là đá banh một cách vô tội, một cách là chạy trốn, một cách thẳng thừng. Thì tôi nghĩ là cả Khôi Nguyên lẫn tôi đều không có cái ý ở trong đó. Thành ra tức là, nói tóm lại, tôi nghĩ là mình phải có một cái sự mạnh dạn hơn một chút. Mình bỏ bớt cái cả nể của mình đi. Nếu mình biết cái người này đó, tức là vì họ làm biếng, họ không có chịu đi research, đi tìm tòi ở trong cái đó trước khi gọi mình. Họ thuộc là loại người mà cứ lạm dụng đó, coi mình như là cái cuốn từ điển đó. Cứ hơi tí bốc hơi loại, ôi gọi cái con đó, nó biết liền à, gọi đi, cứ đây đây. Thế là cái người này đến người kia gọi, hỏi những cái rất là vớ vẩn. Thì cái đó là tôi phải nói là, ê tôi không biết. Rồi Google hay là gọi người này người kia, gọi quá vớ vẩn đó, thì là tôi phải chuyển đi nhiều. Nếu tôi biết thì tôi trả lời ngay cho nó đỡ mất thì giờ. Còn nếu tôi không biết hoặc là tôi hơi lơ mơ đó, thì tôi nói không. Tôi nói thẳng là tôi không có rành lắm về cái này. Xin kiếm một người khác, hoặc là cứ biết bây giờ có gì không? Vô Google.
Dạ.
Google lên. Mình có một chỗ để mình thấy Google, mà cái Google nó học thật chứ không phải là không. À, cứ đánh vài chữ thế là nó ra một đống trả lời tha hồ ngồi đó mà chọn. Chỉ vì họ không muốn làm thôi.
Dạ, đồng ý với cô Phương Ninh, đó là một người không thể nào là một cái cuốn bách khoa toàn thư, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi được. Thành ra cái đó cũng là một trong những cái cách, nếu mà mình thật tâm mình muốn giúp, thì nhưng mà mình cảm thấy rằng là mình không có giỏi trong cái lĩnh vực đó, thì mình chỉ đưa ra ý kiến, mình cũng nên bỏ ngỏ một câu, đó là anh hoặc là chị nên double check với một người chuyên nghiệp hơn. Cái đó là nếu mình muốn giúp. Còn nếu mà mình không muốn giúp đó, hoặc là mình cảm thấy mình sợ trách nhiệm, hoặc là mình có nhiều vấn đề mình không tiện để giúp, thì mình cứ nói rằng là mình cứ nói thật là mình không có giỏi, tại vì không ai mà hoàn toàn giỏi trong tất cả các lĩnh vực để mà có thể giải đáp thắc mắc từ đông tây cổ kim, nên vì thế chắc rằng là mọi người cũng phải hiểu. Thí dụ có một người hỏi Khôi Nguyên về vấn đề Medicare thì không thể nào Khôi Nguyên trả lời, mà phải pass qua cho cô Phương Ninh tại vì chuyên gia hơn. Còn nếu mà hỏi về tin tức thì có thể Khôi Nguyên sẽ rành hơn. Cái đó là nếu mà mình đặt cái trường hợp mình và tùy cái tài của mỗi người, hoặc là cái hiểu biết của mỗi cái lĩnh vực của mỗi người, thì mình nhờ vả thì nó sẽ hợp lý hơn. Chứ nếu mà mình mà cứ đụng ai, mình đụng một cái người đó, mình cứ từ sửa xe cho đến bác học, thiên văn học mà mình đều hỏi hết, thì hóa ra là mình abuse rồi.
Dạ đúng rồi, với lại mình đâu có đủ khả năng để mà mình trả lời hết. Thì dĩ nhiên là mình tìm cái người nào đó mà đúng vào trong cái lãnh vực của họ làm đó. Như là Khôi Nguyên mang một cái thí dụ ra đó, Medicare bạc đê thuốc thang gì thảy sang cô Phương Minh thì đúng rồi. Còn tin tức thì là Khôi Nguyên làm mỗi ngày rồi, thành ra kêu là chuyên viên về tin tức rồi. Thì cái chuyện đó là chuyện nó quá rõ ràng. Nhưng mà đây mình nói về những cái chuyện lặt vặt khác trong đời sống gia đình đó. Thành ra tôi nghĩ là tôi cũng phải học, kêu là mình mạnh dạn hơn một chút. Tức là mình chặt bớt những cái cả nẻ, kêu là mình tỉa bớt những cái cả nẻ mà nó cứ ở chung quanh mình đó, mình tỉa bớt nó xuống để mình có cái can đảm để mình từ chối một vài điều một khi nào nghĩa là cũng thỉnh thoảng thôi. Còn mình mới phải từ chối. Còn cái gì thì nếu mình có đủ khả năng và mình có đủ thời giờ thì mình vẫn làm. Còn vẫn một cái người đó đó, cái người Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B đó đó, mà cái gì cũng kêu mình hoài đó, thì chắc chắn là mình phải tìm cách mình từ chối từ để cho mà họ cũng phải tự tập suy nghĩ. Tại vì nắm máu người khác nhiều khi người ta còn tàn nhẫn hơn mình nữa, người ta cây nô thẳng cánh. Thành ra mình tôi nghĩ là mình vẫn phải, có lẽ phải cũng phải học mà kêu là cái gì nhập giang thì tùy khúc gì đó đó, mình vô thì mình tới đâu thì mình phải hòa đồng với cái đời sống ở nơi đó, và mình học hỏi những cái tập tục của người ta, nếu mà nó hay ho, nếu mà nó hay để cho mình chặt bớt được những cái cả nể của mình thì mình cũng nên học thôi, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng đúng. Ở đây đó Khôi Nguyên muốn nhấn mạnh đó là biết rằng là trong cái cuộc đời mỗi một người có những cái lúc mà mình cần sự giúp đỡ, nhưng mà đừng có abuse. Tại vì Khôi Nguyên biết có những người rất là kỳ lạ. Điển hình như là ở Houston này có một nhóm những cái bạn trẻ đó, họ đi, họ thường họ giúp những người bị bể bánh xe hoặc là xe bị chết máy, thì họ thường là họ sẽ tới họ giúp hoàn toàn miễn phí, vô vị lợi. Nhưng mà có một số câu chuyện mà họ kể với Khôi Nguyên nghe mà nhiều khi mình cũng thấy tức, là họ nói rằng là có một người thí dụ gọi vô nói tôi bị bể bánh xe, thì họ hỏi địa chỉ ở đâu, khi tới đó thì thấy rằng là cái xe đang đậu trong gara. Mà ở đầu đường là discount tire. Họ hỏi, ủa tại sao không ráng lết ra discount tire thay? Thì người đó trả lời một câu rất là vô tư, ủa mấy anh giúp miễn phí mà tại sao tôi không làm, tôi đi discount tire chi cho nó mệt.
Đó.
Yeah.
Nghe cũng khó chịu đi chứ. Không phải nghe cảm thấy mình bị
lợi dụng quá. Thành ra là cái vấn đề giúp người thì ai cũng muốn giúp, nhưng mà đừng có lợi dụng, cái đó mới là cái vấn đề chính. Thành ra là nếu mà chúng ta biết say no, hoặc là chúng ta có những cái chuẩn mực cho riêng mình để say no, thì mình cảm thấy đỡ áy náy hơn, phải không cô Phương Ninh?
Đúng rồi, tôi cũng biết có một số người họ không dám đụng tới con cái nha. Có con cái ở quanh đây mà không dám nhờ. Bây giờ những cái người quanh quẩn mà biết là những người trong hàng xóm của mình, cái người ta quá tốt, người ta cũng có một cái lòng tốt tử tế quá, cứ thế mà nhờ hoài, nhờ đưa đi chợ, nhờ đưa đi thế này thế kia, ngay cả buổi tối 10-11 giờ tối mà cũng nhẫn tâm nhờ người ta chạy ra phi trường đón mình về, mà mình có con ở đây mình không dám đụng tới con. Cái đó đối với tôi là một thử thức, lợi dụng cái lòng tốt của người khác. Tại sao không dám nhờ con mà lại phải đi nhờ hàng xóm? Mà cái người hàng xóm đó không phải là người trẻ, một cái người già 80 mấy tuổi rồi, mà tôi thấy 11 giờ đêm mà nhờ họ đi ra, nhờ cái ông đó đi ra phi trường đón về mà có con có cháu ở trung tâm. Tôi thấy nhẫn tâm lắm, tôi thấy bất nhẫn lắm. Đó là tôi hỏi ông tại sao ông không say no. Ông nói tôi thấy ngại quá. Đó, tức là quả này mà để cho người khác người ta lợi dụng mình tới cái mức đó, tôi nghe tôi rất là khó chịu. Tôi thấy bất nhẫn cho cái ông cụ đó đó. Thế mà ông cứ tiếp tục ông làm ngoài, tại vì ông không biết say no.
Dạ, cái đó là cũng là một cái vấn đề mà chính mỗi người chúng ta phải nhận ra cái giới hạn, chứ không phải là đụng chuyện gì cũng mình cũng nhờ thì thành ra là mình abuse. Cái đó nếu mà mình không biết thì cũng nên gọi rằng là improve, cải thiện mỗi một ngày, chứ để nếu mà mình cứ nhờ hoài hoặc là mình cứ gọi là abuse người ta như vậy hoài đó, lợi dụng hoài như vậy, thì sớm thì muộn, không sớm thì muộn người ta cũng sẽ say no một cách thẳng thừng, thì lúc đó chúng ta mới là người cảm thấy thất vọng, nói là sao trước giờ anh giúp tôi hoài mà sao giờ anh không giúp nữa, thì là do chúng ta chứ không phải là do họ, cái lòng tốt của họ không còn nữa. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên, và cái đề tài làm sao để từ chối khi một người mà nhờ chúng ta giúp đỡ. Ở đây đó thì chắc chắn mỗi một người đều có một cái câu chuyện khác nhau. Và chúng tôi cũng muốn học hỏi thông qua chương trình này để thử xem làm cách nào để chúng ta có thể từ chối mà đối phương không có phật lòng hoặc là không có phá vỡ cái mối quan hệ giữa hai người sau khi chúng ta từ chối. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Ninh, thì nếu như vậy chúng ta đã thấy được cái vấn đề rằng là có thể chúng ta giúp được và nó không phải là cái vấn đề lợi dụng thì chúng ta có thể giúp. Nhưng mà nếu mà rơi vào một cái trường hợp mà thật sự chúng ta muốn giúp mà chúng ta không giúp được, thật sự người đó cần sự giúp đỡ của chúng ta mà chúng ta không giúp được, thì cái cách nào nói để mà người Việt mình nói rằng là nói giảm, nói tránh đó, hoặc là nói cho nó nhẹ đi đó, thì cái cách nói nhẹ nhàng để họ có thể hiểu cái vấn đề là mình muốn giúp mà giúp không được là cái cách nào, thưa cô Phương Ninh?
Thì tôi thấy bình thường đó, cái những cái mà thông thường nhất thì cái người mà từ chối đó, muốn từ chối đó, thì họ sẽ nói là cái nếu mà nhất định là một cái ngày nào đó, một cái giờ nào đó mà quả thực đó là họ không có, họ phải đi làm hay họ có cái hẹn gì đó họ không làm được, thì phải nói tôi xin lỗi là cái ngày đó, giờ đó tôi bị kẹt chuyện rồi, không làm được. Thì đành phải nói, nếu đành phải nói sự thật thôi. Còn đối với những người mà mình đã biết thừa là họ lợi dụng, mình biết thừa là họ không có chịu nhờ vả những cái người mà họ có thể nhờ vả được, người thân của họ mà họ muốn để dành những cái người con người cháu đó, không muốn đụng đến mà đi dùng những cái người khác, do như là họ là chuyên môn làm công việc thiện nguyện đó, thì đó, thì tôi cũng có thể nói là tôi có rất là hiện đang có rất là nhiều việc mà tôi không thể nào tôi giúp được cái chuyện đó. Đó là đối với những người mà mình cảm thấy là họ lạm dụng mình. Còn trở lại vấn đề là những người mà người ta thật sự người ta cần, những người mà người ta neo đơn, người có quả đúng là người ta không có con cháu thân thích xung quanh. Chỉ có điều là mình không biết làm sao để mình biết đó là cái sự thật. Tại vì khi mà tôi hỏi ông hay bà có con cháu gì sống ở trong hy sinh, cư ngụ ở gần nhà, ở xung quanh đây, trong hy sinh hay không, thì ở đó không, chúng nó ở những tiểu bang khác. Thì mình biết là họ neo đơn rồi, không biết họ nói thật hay không. Thì tôi ráng tôi giúp, nhưng mà có nó có, nhưng mà chúng nó bận lắm, chúng nó đi làm thế này kia đó, thì ai mà chả bận đi làm, thì ít nhất là chiều tối thì tôi giải thích cho họ, chiều tối về bà có thể họ, những người này là con cái của bà mà, ông bà mà, thì họ cũng có một chút bổn phận để họ giúp lại chứ. Chứ nghĩ là cứ để dành con cái một bên không dám đụng tới, xong cứ nhảy tới mấy cái văn phòng thiện nguyện, xong rồi có khi đưa cả một chồng thơ, một chồng hồ sơ này lên bảo nhờ đọc dùm. Tôi nói trời ơi, con cái đâu rồi? Đọc thì đọc một tờ, hai tờ thôi, chứ đọc gì mà một chồng hồ sơ tích tụ từ hồi nào tới giờ. Thành ra có những cái đó là tôi nói là tôi chỉ có thể đọc dùm được một hai cái thôi, chứ tôi không thể nào. Tôi dùng hết cái thì giờ ở đây, tôi dành cho nhiều người, chứ tôi không dành cho một người. Thì mình phải thoái thác. Mà tới những cái lúc mà mình bắt buộc mình phải thoái thác thì mình phải thoái thác. Dù là mình có nói nice, mình có nói một cách lịch sự như người Mỹ họ đã dùng đó. Ví dụ như tôi có việc khác rồi, tôi bận, hay là cái này đó tôi nó không phải là trong cái ngành nghề hay là trong cái kinh nghiệm của tôi không giúp được. Đó, thường thường là họ nói như vậy thôi. Tức là bây giờ cái mà quý vị mời hay cái gì đó đó, nó rất là dễ thương gì, nhưng mà tôi không thể nào tôi tham dự được, xin hẹn tới lần tới. Nó chỉ có quanh quẩn mấy cái cách nói vậy thôi. Hay là tôi ước gì là tôi có hai người, tôi là hai người, nghĩa là có thể cứ là
ví như thân người này sẽ làm đôi. Phải không ạ? Phải cái câu là ví như thân này sẽ làm đôi,
làm hai. Thân này ví sẽ làm hai, để mà tôi có thể đang làm việc của tôi và một nửa kia là tôi làm việc giúp cho quý vị. Đó, thì đại khái vậy thôi, là mình biết mình bận rồi. Những trường hợp, như tôi đã nhắc lại, là những trường hợp mà tôi sau khi tôi hỏi một ít câu là tôi có thể tôi tìm ra được là đây là những người thật sự người ta cần giúp trong vấn đề đó. Ví dụ có những người cụ già, lên mà nói trẹo chạo mếu máo là vì con cái tôi không có ở quanh đây, chúng nó ở tiểu bang khác, bây giờ tôi không có ai, bây giờ tôi kẹt kẹt, tôi nhìn sơ qua tôi giúp được là tôi giúp ngay. Đấy, nhưng mà những người nào mà tôi thấy nói tôi nhìn ra mà tôi thấy rõ và họ muốn để dành con cái, họ không muốn đặt đụng tới con, họ không muốn làm, không phải là không làm phiền nha, không dám đụng tới con đó. Đó, tức là những cái người mà hơi ích kỷ, những cái gì mà thuộc về gia đình của họ, họ muốn giữ đó. Và vì người khác có những cái văn phòng làm thiện nguyện, làm không lấy tiền, họ cứ việc tới đó họ nhờ. Thế thôi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Linh. Và chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây ạ.
Chào chú Khôi Nguyên với chị Phương Linh. Cái chuyện mà nhờ giúp hay là mình từ chối thì cũng có nhiều chuyện để mình nêu lên đây lắm. Tôi có trường hợp này tôi nêu lên nhưng mà tới ngày giờ này tôi vẫn còn hơi không biết tôi nói nó ra như thế nào. Nhưng mà cách nay cũng lâu lắm rồi, cái chị bạn ở kế bên nhà tôi. Chị bữa đó chị đau bụng mà chị không biết là chị bị đau bụng gì, chỉ nhờ chị qua chỉ nhờ tôi chở chị đi bệnh viện. Mà tôi thật tình là nói tôi không, tôi cũng muốn giúp chị lắm nhưng mà thật tình là tới cái giờ tôi ở nhà tôi giữ bé Bi xích nên nó giờ đó là giờ tôi đi ra tôi đón ba đứa trẻ về nhà. Với cái nhà tôi bữa đó hôm đó nó cũng rất là xui xẻo, cái tủ lạnh nó bị bể ống nước nên nó chảy ra linh láng nhà. Tôi từ chối với chị, rồi chị cũng qua bên đối diện nhà, chị nhờ một con mẹ ở chị đi vô bệnh viện rồi chị nhập viện luôn. Khi đó là chị bị, cái túi mặt chị bị có sạn hay sao đó. Nhưng mà rồi tôi về, tôi có nói với chị là tôi xin lỗi chị nha. Cái chuyện của chị tôi không giúp được chị là tôi cũng áy náy lắm. Nhưng mà chuyện mà tôi giữ bé Bi xích mà tới giờ đó tôi không có mặt đón đó thì cái trường học nó cũng bắt tôi làm những cái chuyện gì cũng không có hay ho gì lắm. Chị thông cảm cho tôi đó, chuyện đó là tôi không có muốn xảy ra. Nhưng mà chị đau quá, tôi đâu có biết chị đau như thế nào. Thì cái mình ở đây mình có số này quanh quanh đó chị, mình gọi thì người ta sẽ giúp đỡ chị. Còn nếu chị không có gọi được thì rồi chị gọi cho ông chồng chị đang đi làm ở trong sở. Nhưng mà cái chị hàng xóm này chị cứ để ý cái chuyện tôi không có giúp chị như vậy mà chị cứ cái vẻ như là chứ
không bằng lòng,
không bằng lòng như chị tôi thế này thế nọ. Nhưng mà tôi cũng đã nói với chị là như vậy rồi. Tới giờ lâu lâu tôi gọi tôi hỏi thăm chị thì bây giờ thì tôi ở xa chị rồi, tôi gọi thăm chị thì có khi chị không thèm bắt máy luôn nữa. Cái chuyện mình
giận rồi.
Giận rồi. Dạ đúng rồi, nhưng mà tôi cũng nói với chị là cái chuyện tôi giữ bé Bi xích mà tới giờ nó tan học rồi tôi phải có mặt tôi đón nó. Nó còn quá nhỏ chứ không phải nó lớn mà 50 tuổi mà nó có điện thoại tôi ở nhà tôi giữ nó, tôi kêu nó ở trong nhà tôi chở chị đi được. Này, chị thông cảm cho tôi. Tôi cũng không biết chị đau bụng như thế nào nữa. Trước nhất là chị nên gọi 911. Nhưng mà rồi người ta vẫn ấm ức với mình. Câu chuyện của
bây
tôi
làm
là như vậy thôi.
Dạ. Cái tánh của họ nó như vậy rồi. Khi mà chị
cứ ấm ức với tôi hoài. Tôi nói thôi chị, nhiều khi mình đã nói hết lòng mình cho chị nghe rồi. Mà chị không nghe, chị giận mình thì mình đành chịu thôi.
Dạ, bây giờ chị mình phân tách cái trường hợp của chị nhé. Thứ nhất á, là chị đau, là cái cơ thể của chị biết đau tới cái mức nào. Khi mà đau thoạt thận hay cái gì mà không chịu nổi, là họ lăn lộn, lúc đó là bắt buộc phải gọi 911.
Dạ, đó, tôi cũng có nói với chị là như vậy, tôi đâu có biết chị đau bụng như thế nào.
Đó.
Nhưng mà đâu phải là tôi không có muốn giúp chị, nhưng mà cái chuyện của tôi là vỡ ống thận của tôi là bé Bi xích. Chị biết, chị thông cảm cho tôi cái chuyện đó. Nhưng mà rồi chị giận là giận à. Mình có nói như thế nào là người ta giận là giận à.
Rồi rồi. Dạ.
Ok, tôi cũng có câu chuyện như vậy là mình cũng tỏ ra cái ý tốt với người ta. Nhưng mà người ta lại không hiểu thì người ta giận thì đành chịu thôi.
Dạ.
Cảm ơn chị Linh nhiều nha.
Dạ,
chú gì đó. Quang
Nguyên. Dạ.
Ok.
Dạ.
Dạ, có như vậy thôi, mình cũng bày tỏ với chị em mà mình ở qua đây á, thì mình cũng muốn kết bạn lập thân nhiều lắm, chứ mình không có muốn người ta cứ ấm ức với mình.
Dạ, dạ vâng, cảm dạ. ơn chị đã tham gia.
Ok, cảm ơn chị.
Dạ, vâng, vâng. Trên trở về trường hợp của thính giả vừa rồi đó, và tôi thấy rõ ràng đây là một tiếp người muốn để dành những người thân của mình. Tại vì khi mà đau á, mà đau lăn lộn là đã chạy sang hàng xóm, bây giờ hàng xóm gọi 911 hay gì, chịu không nổi, đấy là còn chịu đựng được, mới chạy sang hàng xóm, nhờ hàng xóm đưa đi. Thế mà hàng xóm, người ta đã kể ra là người ta babysit, tức là người ta có một cái nhiệm vụ. Không thể nào người ta bỏ ba cái đứa nhỏ kia mà người ta bỏ đi được. Thế thì tại sao không gọi ông chồng? Tôi tưởng bà không có chồng, chứ nếu mà có chồng ở sở, thì đó là cái người mà bà không dám đụng đến đó, người nhà đó. Tới giờ emergency là gọi ông chồng về, chở tôi đi nhà thương, có vậy thôi. Đâu có mất job đâu, bà vợ emergency mà. Thành ra là đó, đây là một thuộc loại, một loại là một cái tiếp người là muốn để dành người thân của mình, không dám đụng đến, mà chỉ nhờ người quanh quanh, xong rồi không được thì giận. Thì bây giờ cái cá tánh của họ như vậy thì chịu thôi. Và tôi cũng không tiếc, với người bạn như vậy là tôi không tiếc.
Dạ vâng, trong cái trường hợp của cái cô vừa rồi đó, thì cá nhân Khôi Nguyên suy nghĩ thế này, mình tự mình đặt câu hỏi ngược lại mình có làm sai không? Mình có xử sự rằng là giả dối hay sai không? Mình cũng có trách nhiệm, mình cũng phải làm, mình đâu thể nào mình bỏ công việc của mình. Thành ra nếu mà người kia mà họ có giận, thì mình cảm thấy là oh sorry thôi, chứ bây giờ mình không thể nào làm khác được. Thành ra cái đó là cũng không phải lỗi của mình. Mình muốn
không,
giúp nhưng mà mình
không.
Yeah, thành ra là mình muốn giúp nhưng mà mình không làm được, mình bị cái kẹt công chuyện của mình thì làm sao mà giúp được. Ở đây đó là thành ra là cái cô vừa rồi đó, cổ cũng không nên tự trách mình gì cả, tại vì mình đã mình không phải lỗi của mình thì mình không nên tự trách mình. À, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên, và cái đề tài đó là làm thế nào để từ chối. Và cái câu chuyện thì chắc chắn rằng là mỗi một người đều có gặp phải, trong cuộc đời không ít thì nhiều cũng đều gặp phải cái trường hợp rơi vô cái tình huống đó. Quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình và chia sẻ câu chuyện của quý vị cũng như cái cách giải quyết như thế nào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để thử xem rằng là làm cách nào để chúng ta có thể từ chối mà không khiến cho người đối diện cảm thấy phật lòng hoặc là làm mất đi cái mối quan hệ giữa hai người. Thì cái này cũng là một cái nghệ thuật chứ cũng không phải là đơn giản, khi mà nhiều người cũng đã rơi vô tình huống này rồi. Chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, chào quý vị trên đài ạ. Dạ, chào. Và tôi
dạ,
cũng có một cái vấn đề, về cái vấn đề mà mình không thể nào mà mình khó để say no đó. Đó là trường hợp nó như vậy. Một người ở Việt Nam, người đó là bên chồng của tôi, về gọi điện thoại cho chồng tôi để nhờ đến ngân hàng để làm một cái việc giúp đỡ cho người đó. Thì chồng tôi là cái người rất là cả nể, thành ra say yes. Thì khi anh nói cái đó, chuyện đó với tôi, thì tôi thấy là cái đó nó vượt quá tầm tay của gia đình tôi. Nhưng mà tôi nói với ông chồng tôi, bây giờ trước khi mà tôi có thể nói là say no, thì tôi phải làm sao cho ông hiểu được để mà hai vợ chồng cùng một ý như vậy. Thì tôi đến ngân hàng của tôi, thì tôi gặp nhân viên ở đó, và tôi muốn hỏi thăm về những cái chương trình đó, là những cái chương trình mà tôi cần phải làm để hỗ trợ cho người ở Việt Nam. Thì người đó mới nói rằng là bây giờ là người đó trong cái khả năng của người đó, thì người đó chỉ có thể giải thích sơ sơ, nhưng người đó nói rằng em sẽ vào để em gặp manager của em và sẽ cho chị biết một cái kết quả thỏa đáng. Thì anh ta vào nói chuyện với manager, và người manager đó đích thân đi ra gặp tôi. Thì người đó đầu tiên người đó nhìn tôi thì nói thật với tôi là người ốm yếu nhỏ nhắn, nhìn không có sinh lực gì hết. Thì ông ấy vỗ vai tôi như vậy, và ông ấy nói với tôi như vậy: chị phải làm cái việc này, phải suy nghĩ kỹ làm cái việc này bằng cái đầu đừng bằng cái tim. Ông nói như vậy. Thì cái người nhân viên đó sợ tôi là tôi không hiểu đó, nhưng mà tôi nói tôi hiểu, và ông ấy an ủi và cứ vỗ vai tôi như vậy, và ông ấy đi vô làm. Thì cái người nhân viên nó mới nói là chị hiểu không? Chị nói tôi hiểu. Và người đó phải giải thích thêm cho tôi. Thì cuối cùng là tôi về tôi nói chuyện với ông chồng thôi. Thì lúc đó tôi là tôi sợ. Tại vì ở bên chồng mà nhờ mình thì nhiều khi là anh thì trả lời được như vậy. Mà chị dâu thì nói nô thì gặp khó vô cùng. Thì ổng là coi như bây giờ là ổng không thể nào nói được nữa. Và ổng nhường cái quyền đó cho tôi. Nhưng mà thật sự là khó lắm. Tôi đi vòng vòng. Cuối cùng thì tôi cũng thuyết phục được bên đó là để mà tôi say no. Thì nói thật là say no khó quá. Say no rất khó. Nhưng mà mình cũng phải. Tại vì cái đó nó vượt quá cái khả năng của mình. Nhưng mà đúng là người Việt Nam mình cả nể. Rất cả nể. Nhất là cái bên gia đình bên chồng của tôi là rất cả nể. Và cứ nghĩ như vậy. Thì tôi nghĩ là thì cuối cùng mình cũng phải làm thôi. Thì mình cố gắng là tôi cũng đi vòng vòng cả tháng trời vậy đó để mà tôi giải thích. Mà đúng thật là cái đó nó vượt quá tầm tay. Cả cái gia tài của vợ chồng tôi, nếu mà tôi thật sự tôi làm thì chắc lẽ là tôi phải úp cái nồi trên cái gia đình tôi rồi. Đó là cái ý kiến của tôi góp lên. Dạ.
Dạ. Đó, thành ra tôi như bà cũng chịu khó và đi vòng vòng cả tháng trời mới giải quyết xong được công việc. Tức là cuối cùng say no được.
Dạ vâng, ít nhất đó thì cái vị thính giả vừa rồi cũng đã cố gắng hết sức, mình cũng đã chứng tỏ cho người kia thấy được mình cũng cố gắng hết sức giúp đỡ, nhưng mà cái công việc đó nó vượt quá tầm với của mình để mà giúp đỡ, thành ra họ không có lý do gì để mà gọi là giận hờn hoặc là trách móc mình cả, tại vì mình đã cố gắng rồi. Thành ra là cũng không có gì để mà phải cảm thấy hối hận hoặc là cảm thấy có lỗi, phải không cô Phương Ninh?
Dạ vâng, thì đúng rồi, là tại vì người thính giả vừa rồi đã mất cả tháng trời để mà đi tìm, tới tận nhà băng để tìm tòi những cái cách, và cuối cùng đã để cho ông chồng thông cảm. Cái chính của người thính giả vừa rồi đó, chị vừa rồi, là làm sao để giữ cái hạnh phúc của gia đình khi mà bị được một cái đòi hỏi từ bên Việt Nam đưa sang. Mà quý vị biết những cái đòi hỏi từ bên Việt Nam đưa sang, họ không sống trong cái hoàn cảnh của mình ở bên đây. Họ cứ nghĩ là tiền bạc rất là dễ dàng, kiếm dễ và xài cũng dễ. Cho nên họ hỏi một cách rất là, kêu là dùng một cái tiếng hơi tiếng của cộng sản rất nhiều người không thích, mà lâu lâu mình cũng cần xài tới, rất là vô tư. Gọi rất là vô tư hay là vô tâm đi. Dạ. Nó khác đi, cứ nghĩ là đưa cái đòi hỏi sang đây là bên đây là những người sống trong sung sướng, là họ có bổn phận, họ phải thỏa mãn cái đòi hỏi của mình. Thế thì người chồng là ruột thịt trong gia đình, đây là gia đình chồng, nhưng mà người thính giả vừa rồi là dâu, cho nên cái sự trả lời nô của ông chồng khó, thì cái sự trả lời nô của cái người dâu con trong gia đình còn khó gấp 10 lần, là vì phải làm sao để cho cái người chồng của mình đừng mất hạnh phúc, tức là gia đình đừng mất hạnh phúc. Thành ra cuối cùng chị cũng chứng minh là cái này là ngoài tầm tay, nếu mà mình giúp Việt Nam như vậy là gia đình mình bên đây sụp đổ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh. Thưa cô Phương Ninh, thì chúng ta còn đôi ba phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì mời cô có đôi lời để đúc kết cho chương trình, thưa cô Phương Ninh.
Dạ vâng, chúng tôi biết cái đề tài này nó rất là khó khăn, thành ra không phải là thính giả nào cũng chịu mà gọi vô mà chia sẻ. Thành ra là chúng tôi biết là rất khó, nhưng mà cũng kêu là gạt cái cả nẻ ra để mà đưa nó lên thành một cái đề tài để mà nói chuyện trong cái tình yêu và gia đình ngày hôm nay. Thì cũng có hai thính giả tham dự, và đó cũng là những cái trường hợp điển hình để cho thấy cái tính cả nẻ của người Việt Nam. Nhưng mà rồi từ trường hợp rồi nó sẽ phải tới một cái kết quả, một cái câu trả lời. Thành ra thưa quý vị, hy vọng rằng cái buổi nói chuyện ngày mai cũng không lột tả được hết đâu, nhưng mà kêu là ý nhất là mình cũng có cái gan mình đưa nó lên, nó thành một cái đề tài để cho độc giả, để cho quý khán giả, nghĩa là tham gia nghe qua và tham gia. Thì chắc chắn là nó sẽ có một số những cái khía cạnh nó đụng chạm tới một số người. Thì cũng mong quý khán giả thông cảm cho là mình cũng bớt cả nể một chút để mà sống với sự thật. Thành ra có đụng chạm vị ai đó, một thành phần nào đó, thì cũng xin được thông cảm. và rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và tham gia nữa. Thì hy vọng rằng với chương trình này của anh chị Dương Phục và Vũ Thanh Thủy thì trong tương lai sẽ có những cái đề tài hát búa nữa để mời quý vị tham gia.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh cũng đưa ra một cái đề tài cũng khá là lý thú. Tại vì cái vấn đề mà từ chối chúng ta gặp thường xuyên trong cuộc sống này, nhưng mà để mà từ chối một cách khéo léo, hoặc là để tránh cái trường hợp làm mất đi cái hữu tình hữu nghị giữa hai người, thì nó cũng là một cái đề tài rất là khó. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên. Kính chúc tất cả mọi người sẽ luôn được thành công trong công việc cũng như gặp nhiều may mắn. Xin kính hẹn với cô Phương Ninh và tất cả quý vị trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.
Dạ, xin kính chào.